This is, I think, the now the class after a very long time.
Dạ, thầy nói là lớp mình hôm nay có buổi học mà đầu tiên sau một cái khoảng thời gian nghỉ khá là dài.
This is the So because last time I was in Vietnam, then we had the New Year and a lot of things went on.
Dạ, mấy hôm trước thầy về Việt Nam, trong mấy tuần sau đó thì mình có Tết Tây Tạng cho nên nghỉ khá là lâu. Vâng. Dạ, hôm trước thầy nói là mình sẽ không học tiếp 7 điểm luyện tâm nữa, sẽ dành cho cái phần luyện tâm học ở phía sau. Cho nên hôm nay mình sẽ bắt đầu ngày thứ 20 nha, 20 à, mình học cách luyện tâm 6 ba la mật.
So now generally dirwa ni ni shu badna ma tha kunjo sem che dre.
Dạ, ở trong ngày thứ 20 trong sách giải thoát trong lòng tay là hướng dẫn chúng ta sau khi đã phát tâm Bồ đề rồi thì mình thực hành những điều như thế nào.
Ta sem che chen cho cho thana ma chuba la lok ta dre ba. Siva de cho cho pharo de chuma thul la ya dre.
Dạ, cho nên sau khi chúng ta đã phát tâm Bồ đề rồi thì những gì mình cần phải thực hành đó chính là mình cần phải rèn luyện 6 ba la mật. Cho nên từ ngày 20 hướng dẫn chúng ta thực hành 6 ba la mật như thế nào. Dạ, cho nên là đối với một vị Bồ Tát, Bồ Tát có nghĩa là khi chúng ta đã phát tâm Bồ đề rồi thì khi đó mình sẽ là Bồ Tát. Thì đối với ai mà đã là Bồ Tát rồi thì tất cả mọi pháp hành thì đều gom gọn trong 6 ba la mật. Nói là gom gọn trong 6 ba la mật có nghĩa là tất cả những cái pháp hành nào mà mình làm, tất cả những cái thiền hành nào của một vị Bồ Tát thực hành đều được nhắc đến và đều được phân loại vào trong một trong 6 ba la mật. Cho nên nói là tất cả pháp hành của Bồ Tát đều gom ở trong 6 ba la mật là như thế.
So paru de chuma trogi nyamne de chegu yor wa otere ta paru de chuma trogi nyamne de de zambala thangbu de hiti de la chimbe jibbe jibbe ko la bu wa chimbe paru de chuma jibba de ko la.
Dạ, cho nên mới nói rằng cái pháp hành chính yếu của Bồ Tát là 6 ba la mật, có nghĩa là tất cả mọi cái thiền hành, mọi việc thực hành của Bồ Tát đều gom trong 6 ba la mật. Nên trong 6 ba la mật thì đầu tiên mình nói đến bố thí.
So here he talks about the jimba paru de chuma thuk de kare sana jimba chudum soba chundru samte share of thuk de che.
Nên trong 6 ba la mật, chữ ba la mật là cái chữ phiên âm mà chữ ba la mật gọi là viên mãn. 6 ba viên mãn là mình phải làm tròn đầy viên mãn 6 điều. 6 điều đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Mình phải làm viên mãn tròn đầy 6 điều này.
Rupa, ô thị chế, jimba rupa, ô thị chế, ta? Jimba de la trúc, trúc yếu mẹ nàng, thang bút jimba de la khá chế, yếu rồi jimba de la sung yếu, rupa.
Dạ, cho nên đầu tiên nói đến bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật là mình thực hành để mình làm viên mãn cái hạnh bố thí của mình. Thì hạnh bố thí mình chia làm có ba loại bố thí.
Rupa, jimba de la trúc yếu, rupa, tí rệ. Tan jimba de la sung yếu, jimba thang bút de phá rơ de jimba trúc yếu, nàng, thang bút jimba de la jimba khá chế, yếu rồi jimba sung yếu, rupa, ô tí rệ, rupa, rupa. Tan jimba sung de kia rãn, nam
cho nên mình có thể cùng với thầy xem sách ở trang 237 quyển thứ hai sách giải thoát trong lòng tay ạ. Có 6 mục là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Đây là 6 ba la mật. Thì đầu tiên là bố thí ba la mật thì mình có là ba, là thứ nhất là tài thí, thứ hai là pháp thí và thứ ba là vô ý thí. Nè, đầu tiên đó là tài thí. Ở trong 6 ba la mật thì ba la mật đầu tiên đó là bố thí ba la mật. Thì nói đến bố thí thì mình có ba loại là tài thí, pháp thí và là vô úy thí. Đầu tiên nói về tài thí.
Nghe rồi. Ờ thế đấy. Na. Ta yên tư trong là thắng bút đề lý ya, nghe rồi. Thắng bút đề lý ya, thắng đi rồi đi đi sự rồi rồi. Khờ rồi số sẽ là chín bát đề là thắng bút đề là sáng sinh cái chín bát sẽ được trong năm chưa khá là tăng nhà tăng người chín bát tăng nhà thì tôi xong mà khờ rồi đủ rồi sáng sinh cái chín bát đề.
Dạ, gọi là tài thí có nghĩa là các cái của cải vật chất hoặc là cái vật thực nào đó mình bố thí giúp để giúp cho người khác được lợi lạc. Ví dụ như là bố thí món ăn, bố thí tiền bạc, bố thí các cái vật dụng thì tất cả những cái đồ vật đó mình cho người khác thì đều thuộc vào tài thí.
Đúng không? Sáng sinh cái chuyện mà thì rest on. Ta sáng sinh cái chuyện mà thì là thằng đó chuyện mà khác chứ. Sáng sinh cái chuyện mà sự đúng không? Đúng không? Sáng sinh cái chuyện mà thì đúng không? Ta sansingi jimba de la kajere so thanda de la sansingi jimba se do sansingi jimba de la thanda de la ya jimba de la ya thanda de la ya wa de sum chen shi gi do sansingi jimba de che ta sansingi jimba de la thanga de la ya wa de sum yedu thamba la sansingi jimba se de thamba la cha la da ngu da khari jimba ta wa de sansingi jimba de che jimba de le la shu de ta ro ba khala de jimba ta jimba de che jimba ni ba de lab ja ja ba ta ta me le ya pen do go sam be go ne
Dạ, cho nên trong bố thí mình có ba loại. Thứ nhất là tài thí. Tài thí ở đây được định nghĩa đó là nếu mình cho các cái món đồ vật, các món vật dụng nào, hoặc là mình cho thức ăn, hoặc là mình cho tiền bạc, của cải cho người khác để giúp người khác vượt qua khó khăn và làm lợi lạc cho người khác, thì đó là thuộc vào tài thí. Cho nên nói là cho đồ vật và cho tiền bạc của cải cho người khác, đây là cái loại bố thí rất là dễ làm, được tính là loại bố thí dễ nhất. Loại bố thí thứ hai đó là pháp thí. Pháp thí có nghĩa là mình khuyên bảo, mình răn dạy, hoặc là mình nói những lời có lợi lạc khiến cho đối phương hiểu biết rõ về vấn đề hơn và có được lợi lạc nhiều hơn, thì đó chính là pháp thí. Loại bố thí thứ ba là vô ý thí. Chủ ý nghĩa là sợ hãi. Vô ý nghĩa là không sợ hãi. Thí nghĩa là mình cho đi cái sự không sợ hãi, nghĩa là mình bảo vệ, mình che chở, mình bảo vệ người khác. Ví dụ đối với người nào mà có những cái nỗi sợ bị mất mạng, hoặc là có ai hãm hại, mình che chở và mình bảo vệ cho người đó, tức là mình cho đi người đó cái sự bảo bọc, gọi là vô ý thí. Cho nên ở đây thầy vừa nói xong, mình có ba loại bố thí. Thứ nhất là tài thí, thứ hai là pháp thí, với thứ ba là vô ý thí. Vô ý thí nghĩa là mình bảo vệ, che chở người khác, nghĩa là vô ý thí. Nên đầu tiên nói về tài thí nó rõ hơn. Nói đến tài thí có nghĩa là phải cho tiền hoặc là cho thức ăn, của cải người khác thì gọi là tài thí. Mà trên thực tế để thực hành tài thí không cần phải cho đồ. Ví dụ khi mà mình ăn thức ăn, mình nghĩ là thức ăn đó nó sẽ giúp để cho các cái con vi khuẩn tốt trong cơ thể mình, nó cũng được có thức ăn, có dinh dưỡng và nó được sống, như vậy cũng gọi là thực hành tài thí.
The mosquito is coming to bite you. If you just with your the motivation to not to kill and the thing that you are giving the life to the life to the mosquito, then also you are practicing the third giving practice.
Thứ ba đó là vô ý thí. Thì nó rõ hơn về vô ý thí. Vô ý thí là bảo bọc che chở người khác, và bảo bọc che chở cho chúng sinh khác không nghĩa là mình phải đứng ra đương đầu để mà che hết tất cả những cái khó khăn và gánh nặng của người khác, không cần phải làm như vậy. Lấy ví dụ như là có một con muỗi đến đốt mình, khi đó mình cố gắng mình không có đập chết nó, và mình nghĩ rằng nó hút máu mình đó, thì cái máu của mình nó sẽ giúp để nuôi cho cái con muỗi đó và nó sẽ giữ được mạng sống cho nó. Thì với cái suy nghĩ như thế và mình không giết con muỗi, tức là mình đã bố thí cho con muỗi một cái mạng sống và cái sự không sợ hãi. Điều đó cũng gọi là thực hành vô ý thí.
Okay. Now when you give the fish to the cat, what you are practicing? You are giving the food to the cat.
Yeah, bây giờ đặt ra câu hỏi là ví dụ mình bắt một con cá xong rồi mình đem cho con mèo ăn, thì khi đó mình đang thực hành cái gì?
You are giving the fish to the cat. Okay, that is a giving practice or not?
Yeah, bây giờ mình bắt một con cá sống rồi mình đem cho con mèo ăn, thì cái đó có phải là thực hành bố thí không ạ?
Yeah, it also comes a giving practice, but also both your practice and giving and the killing both.
Yeah, thì thầy nói rằng thể mình cứ mình cho cái gì thì nó cũng đều là thực hành bố thí cả. Nhưng mà cái chuyện mà mình bắt một cái con cá sống mình đem cho một con mèo ăn á, thì mình vừa bố thí mà mình vừa sát sinh luôn.
Sometimes the one action can be create the both things.
Yeah, nên thỉnh thoảng có những cái hành động của mình nó đồng thời nó tạo ra rất là nhiều cái hậu quả cùng một lúc.
One example, okay, like a chanting the mantra Om Mani Padme Hum. chanting the mantra Om Namah, you are knowing that it makes the annoying to the, your neighbor, but still you chant it Om Mani Padme Hum. So that chanting the mantra Om Mani Padme Hum itself is a virtue, but still you are hurting the other. This with knowing that yeah. it's hurting the other, your neighbor, still you chant.
Yeah, lấy ví dụ là nếu mà mình đọc câu chú Om Mani Padme Hum thì mình biết rằng đọc chú Om Mani Padme Hum của Ngài Quan Âm thì có rất là nhiều công đức. Nhưng mà mình cũng biết rằng nếu như mà mình ngồi ở cái chỗ đó mình đọc mà tiếng lớn á, thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến người xung quanh rất là nhiều, khiến những người xung quanh cảm thấy khó chịu. Mà dù biết như vậy mà mình vẫn cứ ngồi đó mình đọc Om Mani Padme Hum rất là lớn tiếng, thì cái chuyện mà đọc câu chú đó nó sẽ giúp cho mình có được công đức, đó là điều dĩ nhiên. Thứ hai nữa là dù mình biết rằng cái chuyện đọc to tiếng khiến những người xung quanh khó chịu mà mình vẫn cứ làm á, nó cũng là một cái dạng ác nghiệp, khiến làm cho người ta cảm thấy bị tổn thương.
So that's why the same thing like when you're giving the fish to the cat, you're practicing the giving practice, but the one other side, the giving practice, and also you are creating the killing the fish, okay?
Yeah, cho nên nếu mà mình bắt một con cá, mình cho con mèo ăn, thì đối với con mèo đó là mình thực hành bố thí, mà đối với con cá đó là mình sát sinh. Nên cùng cái hành động đó, mình vừa có cái công đức của bố thí, mình vừa có cái ác nghiệp của sát sinh.
Now comes to the bottom line. The question is that giving the fish to the hungry dog, okay, like giving a fish to the hungry dog, that action is a virtue or non-virtue?
Bây giờ cũng cái câu hỏi đó, thì bây giờ đổi tình huống, mình đem một con cá, mình cho một con chó rất là đói ăn, thì cái hành động đó nó là thiện hành hay là ác hành?
Then that's my question.
Dạ, thầy hỏi mình có câu trả lời không? Mình đem con cá, cho một con chó cực kỳ đói ăn.
But the one thing là... that one cannot be both. Okay, virtue and a non-virtue are totally contradictory. Or cannot be both.
Dạ, cho nên bây giờ mình xác định một cái hành động á, mình nói là việc đó là việc tốt hay là việc xấu á, thì hoặc là tốt hoặc là xấu, chứ không thể nào mà vừa tốt vừa xấu được. Nên là mình xem cái hành động đó là ác hạnh hay là thiện hạnh.
Now you all think about it, okay?
Dạ, thầy nói mình hãy suy nghĩ về vấn đề này.
Think about it and I will also think.
Dạ, thầy nói mình hãy suy nghĩ vấn đề này và thầy cũng sẽ suy nghĩ.
Okay, so yeah, okay, that's the now the okay. This we are talking about the giving practice, not jimbe parubishumarava.
Yeah, nên bây giờ thầy đang hướng dẫn cái phần bố thí ba la mật.
And then now, when you recite the sutra, even you are praying that you can recite and you are giving that the Buddha's vote toward the whole the spirits and the whoever listen the animal when you recite it, that also you are the practicing the giving practice, right?
Yeah, khi mà mình đọc tụng kinh điển và mình nghĩ rằng cái lời đọc kinh của mình nó sẽ khiến cho những cái chúng sinh ở môi trường xung quanh có thể nghe được, và nhờ đó mang lời lạc đến cho họ, hoặc là những con thú xung quanh nó sẽ nghe được và sẽ mang lời lạc cho những con thú đó, thì lúc đó mình cũng đang thực hành bố thí. Đây là loại bố thí thứ hai, là pháp thí.
Okay, now when you do like that, when you're reciting the sutra and the thinking that you are giving the Buddha's word or Dhamma towards the animals and the non-humans like that, with that intention, if you recite the Buddha Sutra, you will gain the two kinds of the merits. You will gain one of the practicing the giving practice, and the one is the reciting the sutra. Okay.
Nếu mà chúng ta đọc kinh đọc thành tiếng và mình nghĩ rằng nhờ cái tiếng đọc kinh của mình mà sẽ giúp lợi lạc cho chúng sinh xung quanh và cả những con thú xung quanh, thì lúc đó mình có cả hai loại công đức. Một cái loại công đức do từ đọc tụng kinh điển, cái loại công đức thứ hai là do mình thực hành bố thí.
Now comes back to the question before question. No? Before question, the giving the fish to the hungry, or that is a giving practice or not. If it is a giving practice, chimpa ina gewa ye kurwa. This sokju re gewa re. Gar sokju re chimpa re. That chupa digan le gewa re. Hmm.
Dạ, cho nên là cái câu hỏi khi nãy là mình bắt một cái con cá sống, mình cho một con chó cực kỳ đói ăn á, thì cái hành động đó là thiện nghiệp hay là ác nghiệp? Thì bây giờ mình muốn biết xem nó là thiện nghiệp hay ác nghiệp, phải coi cái bản chất hành động đó. Nếu nó là bố thí á, thì chắc chắn nó sẽ là thiện nghiệp rồi. Còn nếu là cái hành động đó là sát sinh á, thì nó sẽ là ác nghiệp. Nên bây giờ mình cần phải xác định là cái hành động đó nó là bố thí hay nó là sát sinh.
Am I clear about my question?
Dạ thầy hỏi mình có hiểu rõ câu hỏi của thầy không ạ?
Yeah, now you, yeah, okay. Now you have the finger, okay? If you think it is a Dijimba retainer, okay. If you think it is the giving practice, just show me the finger, one finger. If you think it's a killing, just show me the two finger.
Dạ thì bây giờ thầy nói rằng mình bật camera lên, xong rồi mình dùng ngón tay để mình trả lời câu hỏi của thầy. Ai nghĩ là bố thí, cái hành động đó chính là bố thí và là thiện nghiệp á, thì mình đưa một ngón tay, đưa một ngón tay trỏ lên. Ai nghĩ đó là sát sinh, nó là ác nghiệp á, thì mình đưa hai ngón tay lên.
Actually, showing the finger is actually the Korean. We are having the Lamrim class for the Korean student. Their idea. So showing the finger, that's quite good, no?
Dạ, nên thầy nói rằng cái cách mà đưa ngón tay để trả lời câu hỏi khá là hay, tại vì thầy có hướng dẫn lớp Lamrim ở ở Hàn Quốc và mọi người nghĩ ra cái cách này để học trò trả lời câu hỏi của thầy khá là hay.
Okay. Now the okay, show me the fingers. Okay. Now if you want to show the finger and answer, you have to turn on the video. Okay. Otherwise, you cannot get show the okay, you cannot give me the answer. Okay. One is for Jimba Reda, two is for the killing Reda.
Dạ, nên nếu mà ai thầy nói là mình muốn trả lời câu hỏi, muốn đưa ngón tay thì mình phải bật video lên à. Không tắt video thì không ai thấy được mình trả lời đâu. Thì
okay.
Ai mà nghĩ đó là thiện nghiệp á,
okay.
Thì mình đưa một ngón tay. Ai nghĩ đó là ác nghiệp thì mình đưa hai ngón tay.
Okay. Okay, now show me the finger. Okay, I'll come. Okay. Oh, Jimba, 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 Che. Soldier, 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 Jimba, Jimba, soldier. And someone's only seeing the face. I cannot see your finger.
Dạ, thầy nói là có một số cái camera thấy được cái mặt thôi chứ không thấy được ngón tay. Nên mình để ngón tay mình vào giữa màn hình cho thầy dễ thấy.
Okay. Anh cho nó là Jimba sẽ nhìn được mong là đủ đa.
Dạ, thầy đếm thấy là số người bảo đó là bố thí thì nhiều hơn số người bảo là sát sinh.
Okay. If you have someone just showing the face and not showing the finger, okay, that means that you're confused.
Dạ, thầy thấy rằng có ai mà chỉ có thấy mặt mà không thấy ngón tay chắc là đang bối rối, không biết trả lời thế nào.
Okay. So now I'll come back. Okay, many of the you think that it's a Jimba return. Okay, I think it's a giving, no?
Yeah, thầy nói là đa số mọi người trả lời đó là bố thí, đó là thiện nghiệp.
Okay, now this is a very tricky, okay? Why this is a tricky is, as I told you before, when you're giving the fish to the hungry dog, it very much depends on the motivation. To go to the giving or the, it's a killing, it depends on your motivation.
Yeah, bây giờ cái câu hỏi này nó rất là hóc búa để trả lời. Thì nó phải tùy thuộc vào cái động cơ của cái người thực hành cái hành động đó nè. Bây giờ cái hành động đó đó, đem một con cá mà cho một con chó cực kỳ đói ăn ấy, thì cái hành động nó sẽ trở thành bố thí hay là trở thành sát sinh, nó phụ thuộc vào cái động cơ của cái người làm việc đó.
Okay, things like that. Okay, things like that, when you are the very pure motivation, like you feel so compassion to the hungry dog, then you give the fish.
Lấy ví dụ, mình là một người cực kỳ có lòng từ bi và thấy một con chó đói, mình cảm thấy thương xót vô cùng và thấy nó là nó không thể nào mà nhịn đói nữa, nó sẽ chết, thì mình đem một con cá cho nó ăn thì nó sẽ là bố thí.
When you're giving the fish, when you're giving to the fish, and the moment that you are not caring, you have the zemes, you have the just ignoring the fish life, you have the not caring for the fish life, and the, with that intention, if you give the fish, then it will become the killing.
Khi mà mình thực hành như thế, đầu tiên mình thấy con chó rất là đói, mình phát tâm từ bi và mình đưa con kiếm một con cá mình cho cái con chó nó ăn. Nhưng mà lúc mà mình, cái hành động của mình đó, mình tìm một cái con cá, mình cho con chó ăn và mình không màng đến mạng sống của con cá, không màng gì hết đó, cái hành động nó sẽ trở thành sát sinh.
Am I clear?
Thầy hỏi mình có rõ không?
You are just feeling the very compassion and the, you are not thinking about the life of the fish at all, and the, you have a not idea that the fish will die, and the, if you give the fish, then it goes to the Jimba Nambu. Nhà xí cái đấy Samsung chuyên này mà bây nhà cái sol sẽ xong lúc còn mà còn trẻ chưa rồi mà bây giờ nhà chỉ có bị chết rồi mà chả là nhà thì sớm bây giờ xí vậy chả là ham mà qua chết chả là cái nhà thì xí vậy nhà sớm bây giờ nhà xí vậy trên
Thì bây giờ nó phụ thuộc vào cái hành động của và cái sự để tâm, cái sự chú ý của cái người lúc mà thực hành, lúc mà làm việc đó. Ví dụ đầu tiên thấy một con chó đói và có một cái tâm từ bi rất là lớn đối với con chó đó, bây giờ đi tìm một con cá cho con chó đó ăn liền. Bây giờ khi mà thấy con cá đó và con cá đó là nó đang nằm yên ở đó, nó sống hay nó chết mình không biết à, mình không biết nó sống hay nó chết, nhưng mà mình tưởng là nó đã chết. Xong rồi sau đó mình cầm mấy con cá đó mình đem cho con chó ăn, thì hành động này nó sẽ gọi là bố thí à. Còn thứ hai nữa là đầu tiên là mình có tâm từ bi đối với con chó rồi, và sau đó mình mới đi tìm cá cho chó ăn, và sau đó cái con cá đó nó có sống hay nó có chết như thế nào mình cũng không quan tâm, kệ, mình vẫn cứ đem con cá đó cho con chó ăn. Thì cái này nó sẽ là sát sinh. Nếu con cá đó còn sống thì hành động nó sẽ là sát sinh.
Does it make a sense?
Mình hiểu cách giải thích của thầy không ạ?
Okay, let me, okay, now let me simplify it, okay?
Dạ, thầy sẽ nói đơn giản lại một lần nữa.
When you see the one dog very suffering, okay, and the very suffering and the no cure for the dead dog, and the, with the compassion to liberate the dog from the suffering, if you kill that dog, is that a killing or is that a virtue? You are doing it with
Dạ.
compassion.
Dạ, mình thấy một con chó bị đói, rất là đói hoặc là bị bệnh tật, mình cảm thấy rất là thương xót con chó đó, và mình muốn là con chó nó thoát khổ, nó hết khổ, cái khổ bệnh tật, cái khổ đói mà cái khổ của đói khát mình nó đang chịu, mình đến mình giết con chó đó. Trong tâm mình rất là từ bi, mình giết con chó đó với cái mục đích là để cho nó thoát khỏi cái khổ đau của đói khát hiện tại. Cái hành động đó nó là việc tốt hay là việc xấu? Dạ, cái câu hỏi, cái bây giờ cái câu hỏi này mọi người có hiểu ý thầy không? Hiểu câu hỏi không ạ?
But the, here the Buddha said very clearly that is a killing. You are doing it with the compassion. First the compassion. The second day is one negative thought arise to kill the dog. No? To kill the dog itself with a negative intention. Then after that you will kill the dog. No? So that's why the Buddha said that is a killing. That's a sin.
Dạ, cho nên
Because
là chắc hẳn
the compassion you generate the first, then you will generate the negative thought like a killing the dog, then you will kill the dog. No?
dạ, cho nên Đức Phật nói rằng cái hành động đó chính là sát sinh, là nó là ác nghiệp, không phải là thiện nghiệp đâu. Tại vì đầu tiên mình có tâm từ bi đối với lại con chó rồi, mà sau đó đó vì cái tâm từ bi đó mình nghĩ là mình sẽ giết con chó đó để cho nó hết cái khổ đau của nó. Thì để mà giết được con chó mình có một cái tâm chủ động muốn giết, thì mình học cái phần cái 10 bất thiện nghiệp rồi. Hành động sát sinh nó được thực hiện, nghiệp sát sinh nó được thực hiện khi mà mình đã có cái động cơ muốn giết. Thì bây giờ mình đã có cái động cơ muốn giết con chó rồi, thì khi mà mình giết con chó với cái động cơ đó thì tức là cái hành động nó thực sự là sát sinh.
Không có rồi.
Yeah, mình hiểu cách thầy giải thích không ạ? À?
Satyanarayana, now here the same, the complicated issue is that when you are having the seeing the very hungry dog, you give the live fish to that dog, no? So now it's very much depend on your intention,
Dạ,
motivation.
mình dạ, cho nên bây giờ là mình đem con cá mình cho con chó ăn, nó cũng giống như vậy. Mình muốn là lấy con cá đó để bố thí giúp cho con chó nó đỡ đói. Bây giờ cái đoạn hành động nó sẽ là bố thí hay là sát sinh phụ thuộc vào cái động cơ của người thực hiện.
So now the giving a fish, no live fish to the dog, giving a live fish. Okay, I'm talking.
Dạ, bây giờ đem con cá cho con chó ăn á, nó ở đây là trong cái tình huống mà mình cầm một cái con cá sống, còn sống, cho một con chó đang rất là đói ăn á. Thầy đang nói con cá sống á, chứ không phải là con cá chết đâu.
Okay, now the your intention when you're knowing that your live fish will die, if you have that thought in your mind, then the even you are feeding the live fish to the dog, that will consider as the killing of the fish. Okay, even you give to the dog, hungry dog, because you are knowing the fish is going to die. First, you generate the compassion. Then you, when you fish, when you're giving the live fish to the dog, you know that the fish is going to die. Then you give the fish. Then it will come the killing, not a giving. When you have the very strong compassion, you are not knowing that the fish is alive or death. You just give it to the dog. We have no idea whether it's alive or the death. And if you give to the, without any idea, if you give to the dog, then it will keep the giving. That's it's a virtue. Little bit
Dạ.
complicated, isn't it?
Dạ, cho nên là nếu mà lúc mà mình làm cái hành động đó, mình biết chắc chắn rằng khi mà mình đã ném con cá cho con chó ăn, con cá chắc chắn sẽ chết. Với cái ý thức đó ở trong tâm mà mình vẫn thực hiện hành động đó thì nó sẽ tính là sát sinh. Tại vì mình biết con cá đó sẽ chết mà mình vẫn ném con cá đó cho con chó ăn thì nó sẽ tính là sát sinh, tại vì cái động cơ sát sinh nó có. Trường hợp thứ hai, nếu mà con cá đó mình không biết cái con cá đó là còn sống hay chết, và mình tưởng là nó đã chết rồi, xong rồi mình đem cái con cá đó cho con chó ăn, thì ở trong tâm của mình lúc này không có cái động cơ sát sinh, vì mình tưởng nó con cá kia đã chết rồi, mình không không biết rõ ràng là con cá đó nó còn sống hay chết, xong rồi mình đem cho con chó ăn, thì cái này nó sẽ trở thành bố thí. Cho nên là ở đây cái hành động đó bố thí hay là sát sinh phụ thuộc vào động cơ của người thực hiện hành động đó.
Does
Dạ, thầy hỏi bây giờ mình có hiểu không ạ?
it make sense? Go ahead, do it.
Thầy hỏi mình có hiểu được cái tình huống này không ạ? Dạ, thầy nói rằng mình hiểu được thì rất là tốt, và còn nếu không hiểu được thì sau buổi học mình có thể nghe đi nghe lại vài lần thì giờ chắc sẽ hiểu hơn.
Normally, I always say if you understand good, if you don't understand good, no, normally I used to say that.
Dạ, thông thường thầy vẫn hay nói rằng nếu mình hiểu được thì tốt, không hiểu được thì cũng tốt ạ.
Today, if you don't understand, listen it again, okay? This is quite important, okay? Otherwise, you will not know that the, what is a giving, what is a killing, and the, all the what is a sin, and the, what is a virtue, okay? You will not understand it very well, okay?
Dạ, nhưng mà hôm nay thì nếu mà mình không có hiểu được thì thầy nói về hãy nghe lại, bởi vì điều này khá là quan trọng, giúp mình phân biệt được giữa bố thí với lại sát sinh, nên mình cần phải phân biệt rõ ràng để mình có được cái thực hành cho đúng. Cho nên bây giờ một cái hành động được xếp vào bố thí hay không á, mình phải coi cái động cơ của mình là như thế nào, phụ thuộc vào động cơ.
Okay, now giving alcohol, giving a drug to the people. Okay, one people saying that, oh, he really want to drink the alcohol. He really want to have the drug. So if you give the drug and the alcohol, is that considered a giving? Is this a virtue or not?
Yeah, lấy ví dụ bố thí là cho của cải đồ vật cho người khác mà. Bây giờ nếu mà người đó nói người đó tôi muốn uống rượu, một người muốn uống rượu, xong rồi mình đem rượu mình cho người đó, hoặc là một người nói là tôi muốn dùng chất kích thích, xong mình đem chất kích thích mình cho người đó, cái đó có phải là bố thí không?
Because you're giving the friend, no, you get the friend in the, okay, you are having the friend in the bar, okay? And the, you sponsor the beer, is that the giving or what?
Mình gặp rất là nhiều bạn bè ở trong các cái quán quán nhậu, quán bar, xong rồi mình bảo là hôm nay tôi đãi cả chầu chầu bia chầu rượu này, tôi bao cả chầu này, thì cái đó có gọi là bố thí bia bố thí rượu không?
Okay, no show the finger. Okay, chúng ta đến nó chú ý, chúng ta mà đến nó chú ý, đã nhớ nhớ đi.
À, bây giờ cái hành động đó ai bảo là bố thí bia rượu á, ai bảo là bố thí thì mình đưa một ngón tay, ai bảo là không phải bố thí mình đưa hai ngón tay. Bây giờ mình có nghĩa là mình bạn mình muốn uống rượu, xong rồi mình đem rượu mình mời mình cho bạn uống á, thì ai nghĩ cái đó là bố thí, đó là thực hành bố thí thì đưa một ngón tay, ai nghĩ không phải bố thí đưa hai ngón tay. Dạ, câu hỏi này thầy nói mình đa số trả lời là không phải bố thí. Dạ, thầy nói đó là bố thí à. Dạ, cho nên là thầy nói đó là bố thí à. Thì bố thí vấn đề là người ta muốn cái gì thì mình cho người ta, như vậy là đã xong bố thí rồi, nó đã xong cái động cơ bố thí rồi. Thì còn cái rượu đó nó tốt cho người kia hay là nó xấu cho người kia thì mình không có cần phải 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 quan tâm cái phiền hà gì gì tới chuyện đó cả. Vấn đề là người ta muốn uống rượu, mình đem rượu mình cho, vậy là đã xong cái động cơ bố thí rồi, hành động đó là bố thí.
Here's the one very important thing, okay? What you have to believe is not what you like. Normally, you always believe that what you like to believe. And the Dharma always need the logical reasons and the evidence to prove that, okay? Then you have to believe it. So that's why the sometimes to believe is very difficult. Because sometimes the reality and the things that are very different than what you like, so you cannot believe it. So that's why it's very important to changing the belief system, okay? Once the Buddha say it's all right, then just believe it. Don't think that whether you like it or don't like it, okay?
Dạ, thầy nói là trong cuộc đời của mình á, thì thông thường mình tin vào những thứ mình thích. Cái gì mình thích thì mình sẽ tin là nó đúng. Nhưng mà đối với thực hành Phật pháp thì không phải như vậy. Thực hành Phật pháp thì cần có cái logic, có nghĩa là mình cần phải có sự một cái lập luận nó phù hợp, nó hợp lý. Khi mình chỉ tin vào những điều hợp lý thôi. Nhưng mà những cái điều hợp lý đó, đó đôi lúc nó không phải là điều mình thích nè. Nên mình phải luyện tập là để mình tin cả những điều mình không thích. Hễ nó hợp lý là mình cần phải tin. Cho nên Đức Phật có giảng cái gì mà hợp lý thì mình phải tin hết. Mình có thể thích, có thể không thích, nhưng mà mình vẫn phải tin vào tất cả những điều đúng và hợp lý.
But to always remember the one thing, it's a right or wrong, that's a very different, okay? What the Dhamma is saying, that okay, right and wrong is a very different, okay? Reality and the right is a very different, okay?
À, bây giờ đúng sai nó cũng rất là phụ thuộc vào rất là nhiều điều. Còn cái chân lý hay là không phải chân lý nó cũng rất là phụ thuộc vào rất là nhiều cái quan điểm khác nhau.
Tha thứ đi tăng vào đi bên mi ara thông như chỗ chỗ nào ara chín đa thân ara treo vào đi jimba re mà re gheo re mà re chụp vào đi lấy gheo jimba yên là gheo re.
Dạ, cho nên bây giờ đặt ra câu hỏi là có một người đang muốn uống rượu và mày đem rượu cho người đó đó, cái đó có phải là bố thí không? Nếu mà nó là bố thí, tức là nó là thiện nghiệp à.
But it is a virtue, but it is not the right thing to do. All the virtue cannot, it is, if it's a virtue, it doesn't mean that it's the right thing to do. But,
À, cho nên là về cái câu này đó thì nó chính là bố thí à. Bố thí có nghĩa là nó là thiện nghiệp à. Cái việc mà mình đem rượu mình cho một cái người đang muốn uống rượu uống á, thì nó đã hoàn tất xong cái động cơ bố thí rồi, nó là bố thí, nó là thiện nghiệp. Nhưng mà không phải tất cả những cái thiện nghiệp là những cái điều đúng đắn để mà làm. Giống như cái trường hợp này, cái điều mà cho rượu đó đó là bố thí, nó là thiện nghiệp, nhưng không, nó không phải là một cái điều đúng đắn để mà mình làm.
let me give you the example.
Thầy lấy ví dụ thế này.
In the flight, when everyone is sleeping in the aeroplane, if I suddenly chant the Buddha's the sutra very loudly, thinking that it will benefit the receive the blessing, the all the passenger who are sleeping, is it virtue or not? Definitely
Lấy
it's a virtue. But it's not the right thing to do, no? Should
lấy ví dụ là ở trong máy bay một chuyến đêm, ban đêm mọi người đang ngủ, bỗng dưng thầy ngồi đó và thầy đọc kinh hoặc là đọc câu chú của Đức Phật rất là lớn tiếng, gào thét la lên, và với cái tâm động cơ nghĩ rằng cái tiếng đọc kinh này sẽ làm lợi lạc cho tất cả những người xung quanh, ai mà nghe tiếng kinh này đều sẽ được lợi lạc, thì đó chính là một cái hành động, nó là thiện hạnh, nó là thiện nghiệp, nhưng mà nó không phải là một điều đúng đắn để làm vào cái hoàn cảnh đó. Dĩ nhiên nó sẽ gây ảnh hưởng và khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy rất là khó chịu, nên nó không phải là một cái điều đúng đắn để làm trong hoàn cảnh như thế.
okay, now comes to the drug. Okay, one person wants the drug, and the one person just give him the thing that, oh, that person needs the drugs and give that, not thinking too much, oh, that person needs a drug and just give the drug. Is that the giving or not, virtue or not?
Và bây giờ trở lại với câu hỏi khi nãy, hồi nãy thầy nói cái vế rượu rồi ạ. Bây giờ sang chất kích thích. Thì hồi nãy có một cái câu hỏi là một người mà đang rất là muốn sử dụng chất kích thích, rồi mình biết là ồ người ta muốn, rồi bây giờ mình đem chất kích thích mình đưa cho người ta sử dụng, thì mình cũng không cần quan tâm là cái chất kích thích nó tốt hay nó xấu cho người ta, vẫn cứ đưa thôi vì người ta muốn, thì cái đó nó là bố thí hay không, nó có phải là thiện nghiệp hay là không?
Yeah. Number one is a virtue. No? Number two is not a virtue. It's a virtue. No? Number two is a virtue. Mahimba di marve.
Dạ, cho nên thầy nói là bây giờ mình tiếp tục mình đưa ngón
One
tay
is a giving, right? Giving jimba re mare. Jimbe nhamle re mare. Nhưng mà jimbe nhamle re là nó dùng chiếc chế. Anh jimbe nhamle mare là nó dùng như hiện tại.
Dạ, ai nghĩ đó là bố thí thì đưa một ngón tay, ai nghĩ không phải bố thí thì đưa hai ngón tay.
Đúng không? Tăng nghe thằng jim kunun di inda kunun de nyinge khol khol da drug chu gu to drug sa me du nye drug te wo te kunun ti chu go inda khol ne we sam ba khol drug te no khol ne gre sa na ne sem yo na da jim ba chu ne du ma da ne sa wa na ro wa ne sem me we che nyinge kun la je na
À, cho nên thầy nói lại câu hỏi là mình đang có một cái động cơ là vì người kia muốn dùng chất kích thích cho nên mình đưa chất kích thích, mình chỉ nghĩ đến vậy thôi, như thế thôi, trong tâm mình hoàn toàn không có suy nghĩ gì về cái chuyện là chất kích thích nó sẽ làm hại người kia hay là không làm hại người kia như thế nào, mình hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó, tâm mình chỉ nghĩ đến mỗi cái động cơ là người ta muốn thì mình đưa như thế thôi, thì cái việc đưa đó nó có phải là bố thí hay là không? Ai nghĩ bố thí đưa một ngón tay, ai nghĩ không phải bố thí đưa hai ngón tay?
Yeah, bạn cho nó sang cái chuyện dù nhiều được không, cái chuyện dù chừng đấy. Yeah, cái gì chỉ vật đủ đấy, cái gì kêu vật đủ đấy.
Dạ, thầy nói cái này cũng là bố thí luôn ạ.
Yeah, because drug, now the example, okay, things like that.
Yeah, lấy ví dụ như thế này.
It is a virtue and the jimbe nyamle re. It is a right to do. No, it's not a right to do. It is virtue, yeah. But it's not right to do.
Yeah, nó là bố thí, vì nó là bố thí cho nên nó là thiện nghiệp. Nhưng nó có phải là cái việc đúng đắn nên làm không? Thì không. Đó là câu trả lời là không phải là việc đúng đắn nên làm.
Example, very simple example. Doing the 10,000 prostration a day, it's a virtue or not?
Lấy ví dụ đơn giản, lạy 10,000 lần một ngày á, có phải là thiện nghiệp hay là không?
Yeah, it's a virtue, no? But it's a right to do. No, it's not a right to do. It's a stupid. No, if you do 10,000 times a prostration, you will get sick. No, you will have the knee. Your knee might break. No?
Dạ, thầy nói rằng dĩ nhiên đó chính là thiện nghiệp rồi à. Nhưng mà nó có đúng, có thật sự cần thiết để mà làm không thì câu trả lời là không. Một người mà cứ một ngày mà lạy tới 10,000 cái mà lạy từ ngày này qua người khác thì sức khỏe sẽ bị bào mòn, sẽ bị bệnh, đau đầu gối, đau toàn thân vân, nó không phải là một việc thật sự đúng đắn để làm.
You got the logic?
Dạ, mình thấy được cái lập luận ở trong cái trường hợp này không ạ?
Okay. So there's a drug, so this number choose a trade this number to work at Jensen and drug family in New York. Around this number to one less one. Tell me to what on you till a shot dinner, shamo moch dinner. Tajibari Mari said the two of
them. Cho nên nếu mà trong tâm của mình nó có một cái suy nghĩ đó là không biết cái rượu này nó có làm hại cơ thể của người kia hay là không, mà là không biết cái chất kích thích này có làm hại cơ thể của người kia hay không, hoặc là đối với một người ăn chay mình không biết là người đó là đang ăn chay hay là ăn mặn, xong rồi mình đưa cái bánh bánh bao mà nhân thịt cho người kia, mình suy nghĩ mình đang nghi ngờ là không biết người ta ăn chay hay ăn mặn, thì cái hành động đưa đó nó có phải là bố thí hay là không, bây giờ còn phụ thuộc vào tâm của cái người cho.
But the person who are having the very strictly vegetarian, they will think it is not a virtue at all. Because they are vegetarian, no?
Yeah, đối với là một người, ví dụ đối với một người ăn chay, trường, ăn chay hoàn toàn, không ăn thịt, thì người khác cho mình, người khác cho người đó một cái món ăn gì nó có thịt, thì cái người đó nghĩ rằng hành động đó không phải là bố thí.
But in the reality, thằng kia thì chỉ bảo là chỉ bảo cha người, cha sang phụ cô luôn để đi mà tôi yêu mà rồi, nhưng giờ cô chú tôi cũng đâu sao mà xem mà một trẻ.
Dạ, một người mà cho, ví dụ một người mà cho một cái bánh bao nhân thịt cho một cái người khác ăn trong lúc đói á, người này không hề biết là người kia là có ăn chay hay là có ăn thịt hay là không á, vẫn đem cho, thì hành động đó là bố thí. Nhưng mà đối với cái người ăn chay kia thì hành động này không phải là bố thí, tại vì mình không ăn thịt mà tự nhiên cho mình một cái món ăn có thịt thì chắc hẳn không phải là bố thí rồi. Nhưng mà xét trên thực tế á, thì đều là hành động bố thí hết. Thì nó là ba trường hợp. Đầu tiên, thấy một người đang muốn uống rượu và mình thấy tội quá, mình đem rượu mình cho. Thứ hai là thấy một người đang muốn dùng chất kích thích, mình thấy tội quá, mình đem chất kích thích mình cho. Thứ ba là thấy một người đang đói cần ăn, mình đem một cái bánh bao nhân thịt mình cho, thì ở cái động cơ bố thí nó đã đầy đủ rồi, cho nên cả ba trường hợp đều là bố thí hết.
Được rồi, am I clear?
Dạ, thầy hỏi mình có rõ bố thí trong mấy trường hợp này không ạ?
Okay, now please don't get misunderstand me. Okay, don't think that I'm telling you to give the alcohol to the people. Okay, I'm not saying that at all.
Dạ, thầy ở đây là đang phân biệt với mình về cái hành động như thế nào là bố thí, chứ không, thầy không có bảo là mình là nên là đem rượu cho người khác uống, thầy không có khuyên mình làm như vậy.
So that's why I want to know you that exactly what is a giving, no? Giving parameter. Exactly. Okay. Now I don't think that you have any confusion.
Yeah, cho nên bây giờ thầy muốn mình nhận diện rõ như thế nào là bố thí. Cho nên phải biết rõ thế nào là bố thí thì mình mới thực hành bố thí ba la mật cho tốt được. Nên sau những cái lập luận này thì chắc là mình đã rõ, lớp mình đã rõ, không có còn hoang mang nữa.
Okay. So,
dạ, thứ hai sẽ là sau bố thí sẽ là trì giới. Trì giới cũng có ba loại.
Sutrim sum na lam ne nam de la jang yema ni shu men na ta ta din na yo re. Nam bo de ni ju don de sutrim sum.
Mình có thể theo dõi trang 244 trong sách giải thoát lòng tay. Bố thí thì trì giới cũng có ba loại. Loại thứ nhất chính là giới chế ngự những hành vi bất thiện.
Ni ju don de sutrim su du zang ba la kare cha gu yo sa na ta nang ge chora de de chang thu gu me. Zai gen ne ge don ba le de zang ba le chang ma thu ba. Ani kharche apre chang ma thu ade che tene de je la so ma che ba da o de zo samje don ba le de zo chhe de ne ju don be chhe de sa chhe de dang bo de
Cho nên giới đầu tiên nó là chế giới người những hành vi bất thiện. Thì lấy ví dụ là chúng ta ở trong các cái giới chế ngự những hành vi bất thiện này, nó có việc giải thoát giới. Ví dụ ta quy y và mình có năm giới của cư sĩ á, thì trong năm giới đó nếu mà mình đã phát tâm mình giữ cái giới không uống rượu thì mình cố gắng là mình không uống rượu, thì như thế có nghĩa là mình thực hành trì giới.
Chứ xong rồi, nó mới clear.
Dạ, nên mình hiểu cái phần giới này không ạ?
Rồi, ok đấy. Then now the, when you are taking the any of the refuge vow, no? So when you're not drinking the alcohol or this and alcohol and the killing, these also come to the practice of the sutta vinyana, đúng không?
À, cho nên khi mà mình quy y và mình có cái giới quy y, ở trong giới quy y của mình có cái phần không uống rượu, và mình phát tâm mình giữ cái giới không uống rượu đó, và sau khi mình đã phát tâm giữ giới đó và mình cố gắng mình tiết chế bản thân, mình làm theo giới đó, mình cố gắng không uống rượu, thì như thế gọi là mình đang thực hành giới chế ngự những hành vi bất thiện.
Được rồi.
Mình hiểu không ạ?
Được rồi. Oh yeah. Ta cho rằng thằng đó tiền khách sạn thằng đó khách sạn someone wants to take the refuge walk, so maybe one day I will do the refuge all together, okay? So refuge walk all together online, maybe I will do it on the one very special day, yeah.
Dạ, thầy nói hôm trước ở Việt Nam cũng có nhiều người hỏi xin thầy quy y, thì có thể thầy sẽ có một cái buổi quy y online, và thầy sẽ chọn một cái ngày khá là đặc biệt, một cái ngày công đức nào đó để thầy truyền giới quy y chúng ta trên mạng.
nó chủ trương mình nhắm lên được rồi, trong đó đồng bào lên này anh ấy sử dụng trang mạng của họ, số mà chế vật đấy cho nó tới chủ trương mình nhắm lên được rồi.
Dạ, cho nên nếu mà mình thầy lấy ví dụ là nếu mình quy y và mình có giới quy y và mình cố gắng mình giữ đúng cái giới quy y đó, thì việc đó gọi là mình đang thực hành trì giới.
Được rồi, clear sao, xong chưa làm rồi đi chứ. Ta thông báo như chưa đồng bào chủ trương chứ. Như vậy thì kéo chưa được chủ trương xe đấy.
Dạ, đầu tiên đó là giới chế ngự những hành vi bất thiện này, thầy vừa giải thích xong. Loại giới thứ hai đó là giới tích tập tất cả điều lành, mình gọi là nhiếp thiện pháp giới.
Gewa chu de gu chudum chu de zamba la gewa chu de gu chudum chu de zamba su su gi gewa khari che sene de gewa chu de gu chudum cha gu da gewa che cho ba de gewa chu de gu chudum de
Dạ, hồi nãy là giới chế ngự những hành vi bất thiện, đó là những cái giới nó khiến cho mình không làm những cái điều xấu ạ. Thì qua cái loại giới thứ hai là nhiếp thiện pháp giới, có nghĩa là tích tập tất cả điều lành, nghĩa là mình nghĩ rằng tất cả những thiện hạnh như thế nào mình sẽ cố gắng mình làm cho đầy đủ hết, thì và cái sự cố gắng nỗ lực đó của mình nó gọi là mình đang thực hành trì giới. Cái loại giới này là giới tích tập tất cả điều lành.
nên nói, chế trang thì anh nói chế độ chế độ chế độ trang bá là khát tu anh chế độ chế độ trang bá là chế độ đó là rồi mà kế hoạch chế độ chế độ chế độ trang bá là nhà sơ sơ cái kế hoạch chế độ chế độ như vậy chứ anh nghe chú đồng bé chế độ chế độ trang bá là nam chú chế độ cái cái nghe ta ngã so chế cái mẹ anh nghe chắc gì chế cái mẹ sao đó ô tô xong rồi ta không được mà tiếp ta tiền được tiền rồi ta nghe chú đồng bé chế độ rồi mà
À, cho nên là đầu tiên là cái loại giới đầu tiên là giới chế ngự những hành vi bất thiện đó, thì những cái hành vi bất thiện ví dụ như là uống rượu này, hoặc là nói dối này, hoặc là sát sinh này, đó là những cái điều mà xấu, và mình cố gắng mình điều tiết bản thân mình theo cái giới là không làm những cái việc xấu đó, thì giới này gọi là trì giới chế ngự những hành vi bất thiện. Thứ hai đó là mình cố gắng làm hết tất cả những thiện hạnh, các việc lành, thì gọi là trì giới tích tập các điều lành.
dịch xong á, nhớ chưa được chưa được dịch xong á cho anh xem á,
Dạ, nên là hai phần giới này thầy vừa giải thích với lớp mình rồi.
đúng không? Mọi thứ rồi ta, nhớ chưa được chưa được chưa, tất cả cái chủ nhiệm của chủ nhiệm xong bao giờ xem chết chuyện gì của chủ nhiệm, xem chết chuyện gì của chủ nhiệm xong bao giờ xem chết là phiền đồ khai chế vào thì xem chết chuyện gì của chủ nhiệm ta.
Dạ, loại giới thứ ba là giới làm lợi ích cho chúng sinh đó, hay mình gọi là nhiêu ích hữu tình giới. Nhiêu ích hữu tình giới có nghĩa là tất cả những việc nào mà làm lợi lạc được cho người khác, làm lợi lạc được cho chúng sinh, thì mình sẽ cố gắng mình làm những việc đó. Mình thực hiện như vậy gọi là mình đang trì giới làm lợi lạc cho chúng sinh.
Được rồi. Ở đây nên chúng ta chỉ nói cho thằng đó tiếp vào đó. Chú trung khai giới, chú trung thằng đó tiếp vào, chú trung sum cái giới đó đối với
Cho nên ở đây mình có ba loại giới, trong phần trì giới ba la mật này thì mình có ba loại giới mình cần phải thực hành.
ta nghe thứ ba chữ thứ hai là chúng ta.
Dạ, bây giờ thầy hỏi mình một câu.
Ta bên này chúng ta thằng đó chẳng tung cũng ra chú trung chúng ta chúng ta là thằng bút là nhiều chỗ đó về chú trung đó là bên này nhiều chỗ đó về chú trung chỗ chỗ đó là mấy cái vật chú chú đó là mấy cái vật chú đó là chúng ta chỗ chỉ cái mấy sáu ba chữ chúng ta đều chú trung.
Dạ, ở trong giới chế ngự những hành vi bất thiện á, thì tất cả những hành vi bất thiện này được gom ở trong 10 bất thiện nghiệp. Thì nếu mà mình trong 10 bất thiện nghiệp này mình biết rõ 10 bất thiện nghiệp là gì, và mình phát lên cái tâm là tôi sẽ không làm 10 bất thiện nghiệp này, thì cái tâm đó mà mình giữ hoài luôn đó, thì lúc đó mình sẽ thực hành giới chế ngự những hành vi bất thiện.
Rikswa, o dhiri da simche dhunche ki tsuchum se, ali dhiri ba tsuchum namba sumde rikswa. Rikswa, o dhiri. Ta nye kya nang chik dhengda, ta nga chu thongki me chena, dhi tsuchum chagiru ba.
Chu thongki me, dạ. Lấy ví dụ là mình nói là tôi không uống nước, và mình cứ, mình nghĩ rằng tôi sẽ không uống nước, và mình không uống nước, thì như vậy có gọi là trị giới hay là không?
Chu thongki me samba dhi tsuchum ra ba.
Dạ, mình nghĩ rằng tôi không uống nước, và mình không uống nước, thì như vậy có gọi là trị giới không?
Bena chang thongki me chena tsuchum ra ba. Chú thông cái mẹ chả nó sử dụng rượu về.
Dạ, mình nghĩ là tôi không uống rượu và mình giữ như thế thì nó sẽ gọi là trì giới ạ. Còn bây giờ mình nghĩ là tôi không uống nước và mình giữ như vậy thì có phải là trì giới không?
Chú thông cái mẹ chả nó sử dụng. Ta tế sổ thì rê sả nó dụ chích thì rê rồi ta mà rê là nó dụ nhìn rồi ta.
Dạ, ai nghĩ đó là trì giới thì đưa một ngón tay, còn không phải là trì giới thì mình đưa hai ngón tay.
Chú thông cái mẹ chả nó sử dụng mà rê thì tổng dụng rồi, số tổng dụng rồi.
Dạ, thầy nói rằng cái này không phải là trị giới, cái này là do bản thân mỗi người mình thích sao mình làm vậy thôi. Cái đó không phải là trị giới. Dạ, cho nên là đầu tiên là giới chế người những hành vi bất thiện ạ. Ở đây gọi là cái giới giúp mình ràng buộc để mình chế người những cái hành vi bất thiện của mình. Nên ở đây mình chỉ chế người những hành vi bất thiện thôi. Nên nếu mà mình nghĩ rằng 10 cái bất thiện nghiệp đó đó mình sẽ không làm và cố gắng giữ như vậy thì đó là gọi là trì giới. Mình nghĩ rằng mình sẽ không uống rượu và mình giữ như vậy thì nó sẽ gọi là trì giới. Nhưng mà nghĩ rằng tôi không uống nước, tôi không có ăn cơm, v.v. thì cái đó không phải là trì giới. Thì tôi không uống nước và tôi không ăn cơm, nó có phải là trì giới hay không? Đó là một cái vấn đề tranh cãi rất là lớn từ xưa nay của đạo Phật mình với lại ngoại đạo, là những cái tôn giáo không phải đạo Phật. Tại vì đối với lại các cái tông phái ngoại đạo thời xưa nói rằng tất cả những cái khổ cực gì mà những cái ràng buộc khổ cực gì mà mình phải chịu đựng, phải cố gắng làm thì đều gọi là trì giới hết. Nhưng mà đạo Phật thì nói rằng tất cả những cái khổ cực và những cái ràng buộc mình cố gắng làm thì không phải cái gì nó cũng gọi là trì giới. Ví dụ Đức Phật hồi xưa có 6 năm tu khổ hạnh là không có ăn gì hết, cả một ngày chẳng ăn gì hết, chịu rất là nhiều cái khổ cực trên thân như thế. Thì đối với lại ngoại đạo thì đó chính là trì giới, tại vì mình chịu đựng khổ cực. Nhưng mà đối với lại đạo Phật mình thì cái chuyện mà tự mình nhịn đói rồi mình không ăn, cái đó là do ý muốn của mình thôi, nó không phải là trì giới. Tuy là nó có khổ cực đó, nhưng mà nó không phải là trì giới. Dạ, cho nên nếu mà chúng ta đã có quy y và mình có cái giới quy y, ở trong giới quy y đó, nếu mà mình phát tâm là mình không uống rượu hoặc không nói dối, thì bây giờ mình cố gắng giữ không uống rượu hoặc không nói dối, thì như vậy mới gọi là trì giới. Còn nếu như mà mình nghĩ rằng là tôi không uống nước, tôi không ăn cơm và mình cố giữ như vậy thì nó không phải gọi là trì giới, nó chỉ là những cái muốn của bản thân mình mà thôi. Tuy là có cực khổ nhưng không phải là trì giới.
Last 2 days I was in the village. Last night I came back to the monastery, but the past 2 days I was in the village in Nepal.
Dạ, thầy nói rằng 2 ngày hôm trước thì thầy đi sang cái làng nọ và vừa mới về đến tu viện tối hôm qua.
Very remote area in the Nepal, in the village. Very remote. And the road is so dangerous. Oh, I've never been like that in the road in Nepal. Yeah, in the very high mountains, no? And on the road from the mountain road. Yeah.
Dạ, đây là một ngôi làng cũng khá hẻo lánh, đường đi nguy hiểm và rất là xa ở phần biên địa ở Nepal. Thì thầy chưa từng đi cái con đường nguy hiểm như thế ở Nepal bao giờ.
In the Nepali village, lot of they say it has a Buddhist, but they drink a lot of alcohol, no? And the one is a root cause of the being the poverty and the fight among the very many people in Nepal. So in the refuge, well, normally I would tell you the choice, no? And the yesterday in Nepal refuge, there's no choice. They have to take the two, whether quit the alcohol and the killing. In the Nepal, a lot of the Buddhists, they do the killings, no? Chickens and like. So I told them that at least to take the refuge of you have to do the two, wow, you have to take. There's no choice. In the Vietnam, normally I give the five and they choose one. No, in the Nepal, I told them to have to take the two, wow. They cannot kill and they cannot drink the alcohol. They have to, so yeah.
Dạ, thầy nói rằng ở cái khu vực đó ở Nepal đó là một vùng biên địa, cho nên là mọi người thường hay có những cái tập tục giết thú với lại uống rượu rất là nhiều, nên hôm đến ngôi làng đó thì thầy có truyền giới quy y. Ở những chỗ khác thì thầy truyền giới quy y thì thầy nói là giới quy mình có năm giới, thì mình có thể chọn 1, 2 hoặc 3 ở trong các giới đó để mình thực hành. Nhưng mà hôm qua khi mà thầy ở cái ngôi làng á, thì thầy bảo thầy bắt buộc là phải ít nhất là 2 điều. Đầu tiên là không sát sinh để không có giết thú nữa. Thứ hai đó là không có uống rượu. Thì thầy nói là ít nhất á, bắt buộc phải chọn 2 điều đó để mà thực hành. Còn ai muốn nhiều hơn nữa thì chọn nhiều hơn. Chứ thầy không có thả. Giống như là mọi nơi là chỉ có chọn 1 điều. That's all.
So now when you take things like that, wow, and the quitting, then the chutum chagruva. Tanga changa, sojo pangi lamme ko kele, so na da shene ko the chutum chagruva. An doba lengi yorva, ne chutum chagruva.
Yeah, cho nên là nếu mà lấy ví dụ là thầy bảo là những người đó họ phải giữ 2 giới là không sát sinh với lại không uống rượu. Họ hứa là không sát sinh và không uống rượu, và từ lúc mà phát tâm hứa đến bây giờ vẫn chưa sát sinh và chưa uống rượu thì là đang trì giới không sát sinh và không uống rượu.
In the Nepal village, the root cause of the poverty is one reason they are saying the alcohol. Lots of the people they drink the alcohol. They are poor and they feel sad. Alcohol, they drink the alcohol. Then they lose the job. Then again they become poor. Very much it's interdependent related to drinking the alcohol and the property in Nepal.
Thì ở thầy nói là ở Nepal thì người ta uống rượu rất là nhiều. Khi mà nghèo cũng uống rượu. Khi mà công việc làm không có suôn sẻ, buồn buồn thì lại đi uống rượu. Uống rượu xong rồi lại làm không được việc thì lại mất việc rồi lại đi uống rượu tiếp thì lại không có việc nữa. Cho nên uống rượu với lại nghèo đói nó cứ quẩn quanh suốt, không bao giờ thoát ra được.
Every celebration, even in the temple celebration like that, they drink the alcohol. Now it's getting better. Before 15-20 years back, when the masters comes, they also do like a celebration offering the wine. Very strange tradition they are having it. Yeah? Receiving, no? When you receive, they will receive with the wine. They bring the wine. Even the masters and the monks comes. No? Very bad. I mean, the tradition. Especially these are the village, the Buddhist, the regions. Yeah, Buddhist, yeah.
Dạ, dạo gần đây thì người ta uống rượu ít lại, nhưng mà so với lại 15-20 năm trước thì ở Nepal uống rượu rất là nhiều. Thậm chí là uống rượu ở trong chùa có lẽ lọc gì cũng mang rượu vào uống. Và họ thường chào đón các lạc ma lớn, các vị thầy lớn đến chùa thì cũng đem rượu lên cúng, mời thầy uống rượu.
And the Buddhists also having the killings, no? In the Nepal.
Dạ, và
They say the Buddhists, but they kill the animal and the offering the animal blood to the landlords or that. That is one very bad tradition they call that.
Yeah, và thứ kế nữa là sát sinh, là giết thú để cúng tế. Thì cho dù là có một số bộ phận họ là Phật tử, nhưng mà họ vẫn theo cái văn hóa là giết thú để mà cúng tế. Giết thú xong rồi cái máu đổ ra, lấy cái máu của con thú bị giết đó đem cúng tế lên cho các vị thần thế gian. Thì đó là một cái tập tục rất là lâu rồi, tới bây giờ vẫn còn.
So many years back, I think to 14-15 years back, that's the reason that I stopped eating the meat. I become the vegetarian. Because I have to tell the people, if you're the Buddhist, you cannot do like that. Kill the animal and offer the blood to the landlords or like that. So stop that, I become the vegetarian. Yeah, that's the one main reason. Yeah.
Dạ, cho nên nhiều năm trước thì thầy để mà khuyên dạy các học trò ở Nepal là hãy dừng cái việc sát sinh, không nên giết thú để cúng tế kiểu đó nữa, thì thầy đã không ăn thịt nữa, không ăn chay, và thầy muốn khuyên dạy các học trò đó là Phật tử thì không có nên sát sinh như thế.
Yeah, so that is one very bad tradition Nepal having. So that's why I told there's no choice for them. take the refuge, alcohol and the killing, they too have to take no choice. Now you will heard that, oh, Vietnam, I give the choice. No, others not give the, but the reason you should learn that, okay? Nepal, when I give refuge, oh, there's no choice. Only they too must have to take, yeah, do that. Wait, when I give the, wow, no?
Dạ, cho nên thầy truyền giới quy y ở Nepal thì bắt buộc ai cũng phải phải phát nguyện hai giới, ít nhất là hai giới, đó là không sát sinh và không uống rượu. Còn ở Việt Nam mình thì thầy chỉ bắt mình là tìm một giới để mà thực hành thôi, cho nên mình đừng có nghĩ là tại sao ở Việt Nam với lại ở Nepal thì lại khác biệt.
Okay, anyway, thank you. Okay, then I'll stop here. Okay, thank you, thank you.
Dạ, hôm nay thầy sẽ dừng buổi học ở đây. Thầy gửi lời cảm ơn đến cả lớp.